cảm ơn Chúa, những người bạn mới đến để thờ phượng Chúa chung với chúng ta, cũng như cảm ơn quý vị đã cùng đến dựng chương trình thờ phượng đầu năm. Năm mới chúng ta lúc nào cũng mong muốn có cái gì mới. Thời điểm này mà nếu như còn ở Việt Nam thì có lẽ là chúng ta đang lo chùi nhà, lau bàn, lau ghế, thay đổi màn, vân vân, để chuẩn bị chào đón năm mới. Trong chúng ta ai cũng thích mới hết, những người đã có phone cũ rồi bây giờ thích có phone mới, những người đã có xe cũ rồi bây giờ thích có xe mới, có mấy người đã có nhà cũ rồi bây giờ còn thích nhà mới nữa. Có những cái mới chúng ta cũng không nên thích. Cái lòng của chúng ta thì yêu thích để muốn làm cho mình một cái gì mới đó. Ví dụ như đồ cũ quá thì mình muốn mua đồ mới mình mặc vào để cho mình ngó thấy mới một chút. Mái tóc mà nó cũ rồi thì mình đi uống lại để ngó nó đẹp hơn một chút. Chúng ta có làm sự thay đổi gì thì thay đổi. Sự thay đổi của chúng ta nó cũng chỉ là sự thay đổi ở bên ngoài. Nhưng mà con người thì bao giờ cũng cũ hết phải không? Có một cặp vợ chồng lớn tuổi, khoảng gần 80 tuổi rồi. Họ đi tới bác sĩ khám bệnh và nói rằng: bác sĩ ơi, chúng tôi bây giờ bị cái chứng bệnh là hay quên quá. Bác sĩ có loại thuốc gì để giúp cho chúng tôi uống thuốc cho nó khỏi quên không? Bác sĩ nói rằng: ông bà ơi, tuổi già của chúng ta đến thì nó phải là như vậy. Chúng ta không có cái thuốc gì để mà làm cho nó hết già. Bây giờ chỉ có một cái cách để quý vị có thể nhớ được, đó là nếu quý vị có cần cái gì đó thì quý vị chịu khó ghi nó xuống. Khi mình nhìn lại cái mình ghi đó thì nó giúp cho mình nhớ thôi. Chứ bây giờ mà quý vị rồi uống thuốc để cho nó nhớ thì chắc không có cái thuốc gì để mà trị tuổi già mình để cho mình nhớ được. Buổi tối đó hai ông bà về nhà rồi thì bà cụ nói: ông ơi, sao tôi thành kem quá, ông đi xuống dưới tủ lạnh ông lấy cho tôi một ly kem được không? Cụ nói: được chứ, ông đi xuống đi chứ ông mà quên á. Cái gì đâu quên thì lấy kem cho bà. Nè mà ông phải nhớ là lấy cho tôi kem dâu nha, tôi thích kem dâu. Ghi xuống đi. Cái gì đâu ghi xuống thì đi xuống tủ lạnh lấy cho bà ly kem dâu, cái gì đâu phải ghi. Nhưng mà ông phải nhớ là bỏ whipped cream lên trên đó nữa nghe. Tôi thích whipped cream với đó nữa. Ghi xuống. Cái gì đó thì nhớ rồi. Bà ăn kem mà kem dâu và bỏ whipped cream lên đó. Rồi thì ông chuẩn bị đi xuống dưới bếp. Đi xuống tới dưới bếp nói: bà nói mình lấy cái gì à? Quên lẫn mất. Thế mình nhớ là cái gì mà ở trong cái tủ lạnh thì phải á. Ông mở cái tủ lạnh ra. Ông thấy cái gì á, có đựng mấy cái bacon ở trong đó. Ông nói: đúng rồi, bà biểu mình lấy bacon. Nhưng mà hình như là còn lấy cái gì nữa đó. Chăm bông. Đúng rồi, bà biểu mình lấy bacon với chăm bông. Thế là ông lấy một cái dĩa, ông lấy một ít bacon, ông lấy một ít chăm bông đem lên đưa cho bà. Bà nói: tôi đã nói ông rồi, mình già rồi, bây giờ chịu khó nói cái gì ghi xuống. Tôi nói anh rằng ông làm nẻo. Tôi nói ông là đem bacon, đem chăm bông với đem bánh mì. Bây giờ ông đang có bacon với chăm bông rồi bánh mì đâu? Thì quý vị, cả hai người đều già hết rồi. Cả hai người đều không nhớ được. Tôi muốn khích lệ cho tất cả các ông bà anh chị em rằng trong đời sống phục vụ Chúa của chúng ta đó, có nhiều lúc chúng ta đã bị già nua trong sự phục vụ rồi. Khi nào thì một đời sống phục vụ Chúa trở thành già nua? Khi mà chúng ta cứ giữ một cái truyền thống, một cái tập tục, một cái thói quen mà nó không còn ý nghĩa đối với đời sống của mình nữa. Nếu chúng ta giữ những ngày lễ Giáng sinh của chúng ta, rồi những ngày lễ Giáng sinh đó nó trôi qua và không động lại điều gì trong đời sống của chúng ta, thì có lẽ lễ Giáng sinh đã trở thành già nua đối với chúng ta rồi. Nếu chúng ta đến đây nhóm thờ phượng, hát, sinh hoạt, ăn uống rồi trở về, rồi tất cả mọi sự đau vào đó, thì e rằng đời sống đức tin của chúng ta nó đã trở thành già nua rồi. Chúng ta có thể đến nhà thờ để hát, nhưng không phải cho Đức Chúa Trời, không phải để tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đến nhà thờ để nghe, nhưng mà không phải nghe tiếng của Chúa nói, nghe tiếng của ai đâu đâu á. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta trong năm mới 2018 này làm thế nào để con người cũ của mình được trở nên mới. Chúa để lại cho chúng ta một liều thuốc tuyệt vời ở trong sách Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17 chọn làm câu gốc của chúng ta. Vậy nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới, những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Chúng ta cùng cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong thời gian này có thể học được từ nơi Chúa làm thế nào con người cũ này có thể trở thành mới, và sự phục vụ của chúng ta đối với Chúa sẽ luôn luôn là mới mẻ. Chúng ta cầu nguyện. Kính thưa Chúa của chúng con, giờ này chúng con đến với Ngài và chúng con nài xin thần của Đức Chúa Trời sẽ vận hành trên từng tấm lòng của chúng con. Xin dạy cho con những lời phải nói và những tư tưởng phải trình bày để giúp cho các ông bà, anh chị em con nhận được lời của Đức Chúa Trời. Và xin chính lời của Đức Chúa Trời biến đổi đời sống của chúng con, để con người cũ của chúng con sẽ trở thành mới mẻ cho Chúa. Để sự thờ phượng của chúng con sẽ không là cũ, để sự ca ngợi, sự học hỏi lời Chúa của chúng con và kể cả lời của Đức Chúa Trời cũng không bao giờ trở thành cũ ở trong chúng con. Nhưng chúng con là một con người mới và chúng con đón nhận những điều mới mẻ mà Chúa luôn luôn tác động trên đời sống của chúng con. Bản thân của chúng con yêu thích những điều mới và con tin rằng Đức Chúa Trời cũng thích những điều mới. Và Ngài nói rằng, này, ta đang bắt đầu để làm những điều mới. Xin Chúa hãy làm những điều mới của Ngài giữa hội thánh Chúa tại đây. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Ngài và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu gốc này là một câu kinh thánh rất là quen thuộc với chúng ta, nhưng tôi ước mong rằng nó sẽ không cũ đối với chúng ta khi chúng ta học lời Chúa. Có hai vấn đề quan trọng mà Chúa bày tỏ cho tôi và các ông bà anh chị em để làm thế nào một con người cũ có thể trở thành con người mới. Điều thứ nhất đó là nếu ai ở trong Đấng Christ, đó là một mệnh đề được đặt ra, một thứ điều kiện Chúa trao cho con người. Và điều thứ hai thì người đó trở thành một tạo vật mới, đó là một kết quả chắc chắn. Khi chúng ta thực hiện cái điều kiện thứ nhất thì chúng ta phải đạt đến cái kết quả mà Chúa đã nói ra. Nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó phải trở thành một tạo vật mới. Nếu chúng ta ở trong Đấng Christ mà chúng ta không trở thành tạo vật mới đó, thì có nghĩa là có cái gì đó sai trật trong chúng ta, hoặc là chúng ta không ở trong Đấng Christ như là điều Chúa nói. Cho nên chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Điều thứ nhất đó là nếu ai ở trong Đấng Christ. Nếu ai ở trong Đấng Christ đó là một quyết định tự nguyện chứ không phải là một sự ép buộc. Khi Kinh Thánh dùng chữ ai, ai đó có nghĩa là ai? Ai đó có nghĩa là không có một sự phân biệt đối tượng. Ai đó có thể là nam, ai đó có thể là nữ, ai đó có thể là những người lớn tuổi, ai đó có thể là những người trẻ tuổi, ai đó có thể là những tín đồ đã lâu năm, ai đó có thể là những người mới lần đầu tiên đến thờ phượng Chúa, ai đó có thể có những sự học thức khôn ngoan, ai đó cũng có thể là những người chỉ có một sự hiểu biết rất là kém cỏi chậm chạp. Nhưng cho dù con người của chúng ta là thế nào đi nữa thì câu Kinh Thánh này vẫn là câu Kinh Thánh mà Đức Chúa Trời muốn nói với tất cả mọi người. Nếu ai ở trong Đấng Christ, điều quan trọng chúng ta tự đặt câu hỏi cho mình là tôi có muốn điều đó không? Tôi có muốn ở trong Đấng Christ hay không? Nếu tôi muốn ở trong Đấng Christ thì đây phải là quyết định tôi chọn. Nếu tôi không làm điều này, tôi sẽ không nhận được kết quả. Nếu tôi không bằng lòng ở trong Đấng Christ, tôi không thể nào trở thành một con người mới được. Tôi không thể nào trở thành tạo vật mới được. Chúng ta có thể ở trong một cái nhà thờ và sinh hoạt lâu năm với ngôi nhà thờ đó, nhưng sinh hoạt ở nhà thờ không làm cho chúng ta thành mới. Chúng ta có thể yêu thích một vị mục sư nào đó của mình, nhưng vị mục sư không có làm cho chúng ta mới. Chúng ta có thể yêu thích cái sinh hoạt của tổ chức hội thánh, nhưng sinh hoạt của tổ chức hội thánh không làm cho chúng ta mới. Điều để làm cho chúng ta mới là gì? Ở trong Đấng Christ. Ai ở trong Đấng Christ, ai làm cái quyết định đó cho mình, thì người đó mới nhận được cái kết quả là sẽ trở thành một tạo vật mới. Ai ở trong Đấng Christ cũng là một điều kiện, cái điều kiện mà Đức Chúa Trời đặt ra cho mình. Đây không phải là sự chọn lựa giữa nhiều vấn đề chúng ta có thể chọn lựa được. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận cái điều kiện của Đức Chúa Trời để chúng ta được nên mới mà thôi. Và điều kiện đó là ở trong Đấng Christ. Điều kiện đó do chính Đức Chúa Trời đưa ra cho chúng ta và chúng ta chỉ có bổn phận để làm theo nó và chúng ta được đổi mới. Chúng ta không có tự suy nghĩ ra. Chúng ta không tự sáng tạo ra điều này được. Đây là cái của Đức Chúa Trời. Vì vậy một con người muốn trở thành mới mẻ, người đó không tự cải đổi chính bản thân của mình. sinh hoạt của chúng ta có thể thay đổi khác nhau bằng nhiều hình thái, nhưng sự thay đổi đó không làm cho tôi và các ông và anh chị em trở thành một người mới hay là một tạo vật mới theo như điều Chúa nói ở tại đây. Nhưng đây là điều kiện Đức Chúa Trời đưa ra, điều kiện của một người ở trong Đấng Christ, có nghĩa là một người đang nối kết một sự tương giao cách cá nhân mình đối với Đấng Christ. Nếu không có sự tương giao cá nhân với Đấng Christ thì một người cứ sinh hoạt trong một cái tổ chức truyền thống, nghĩa là cha tôi đi nhà thờ, mẹ tôi đi nhà thờ, dẫn tôi đi nhà thờ, và tôi đi nhà thờ đó từ đó cho đến nay cũng 20-30 năm rồi. Thưa quý vị, điều đó không tạo cho đời sống chúng ta trở thành mới được. Mỗi cá nhân phải có một quan hệ riêng tư với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời của Abraham là Đức Chúa Trời của Abraham, nhưng Isaac phải có Đức Chúa Trời của mình, rồi con của Isaac là Jacob phải có Đức Chúa Trời của mình. Vì vậy phải có Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob, Đức Chúa Trời của lễ thành chung này, Đức Chúa Trời của mỗi cá nhân các ông bạn chị em. Và chúng ta không thể nói rằng tôi có Đức Chúa Trời của ông nội tôi có Đức Chúa Trời của cha tôi hay của mẹ tôi. Điều đó không làm thay đổi. Chúng ta phải có một quan hệ riêng tư với Đấng Christ. Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của tôi. Người nào chấp nhận cái điều kiện Đức Chúa Trời đưa ra đó thì điều kiện đó sẽ đem đến một kết quả giống nhau. Người đó sẽ trở thành một tạo vật mới. Cái điều kiện nó phải dẫn đến một cái kết quả tất yếu, đó là điều của Đức Chúa Trời là. Cho nên một người đã thỏa đáp được cái điều kiện là tôi muốn có một quan hệ trực tiếp với Chúa Giê-xu thì tự nhiên người đó phải trở thành một tạo vật mới. Nó không thể nào khác hơn được. Nhưng nếu một người không trở thành một tạo vật mới thì điều đó có nghĩa rằng mối quan hệ giữa mình với Chúa nó có cái gì đó sai trật. Chúng ta phải xem lại, chúng ta phải quan sát lại, chúng ta phải suy nghĩ lại. Hay là chúng ta chỉ có một quan hệ với tổ chức tôn giáo nhưng mà chúng ta không có quan hệ với Chúa của mình chứ? Ai ở trong Đấng Christ thì người đó phải có cái giá trị của sự đổi mới. Và Chúa đang mong muốn để nhìn thấy những sự đổi mới đó trong đời sống của chúng ta. Quý vị có nghĩ rằng mình đã được đổi mới không? Năm nay so với năm ngoái, quý vị có nghĩ rằng mình có được mới hơn không? Ngày hôm nay với cái ngày chúng ta bắt đầu nhận Chúa Giê-xu làm chủ trong đời sống của mình, quý vị có thấy mình được đổi mới không? Hay thấy mình vẫn vậy? Hãy nhìn lại chính bản thân của mình và xét lại mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta có đang thỏa đáp điều kiện mà Chúa đưa ra, đó là chúng ta ở trong Đấng Christ hay không? Ở trong Đấng Christ cũng là một cái sự định hình. Một cái gì mà Đức Chúa Trời đặt ra cho chúng ta nó phải là như vậy, ở trong cái hình thức của sự sáng tạo. Chúng ta học về sự sáng tạo và thấy rằng ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời đất. Khi Đức Chúa Trời tạo nên trời đất thì quý vị thấy rằng Đức Chúa Trời định hình cho các vị tinh tú trước khi Ngài giao những chức năng cho chúng nó. Mặt trời được giao chức năng để soi sáng vào trái đất này vào ngày thứ tư. Nhưng mặt trời được sáng tạo lúc nào? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Mặt trăng được giao cho cái trách nhiệm để ảnh hưởng vào thủy triều của trái đất này và tạo nên thời tiết mùa màng. Nhưng mặt trăng được tạo dựng từ lúc nào? Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vì vậy, cái phương pháp sáng tạo của Đức Chúa Trời là Ngài định hình cho một vật trước khi Ngài tô điểm các vật đó, trước khi Ngài giao trách nhiệm cho các vật đó, trước khi Ngài truyền bảo các vật đó phải làm cái gì đó cho Ngài. Chúa định hình cho các tinh tú trước khi Chúa giao cái chức năng cho các tinh tú đó. Chúa định hình cho đất trước khi Chúa truyền cho đất phải sinh những cây cối. Nếu Chúa không định hình cho đất thì đất không thể sinh cây cối, đất thì phải phân rẽ ra khỏi nước. Đức Chúa Trời định hình cho đất và từ đất đó Chúa nói rằng phải sinh cây cối thì đất mới có thể sinh cây cối. Đức Chúa Trời định hình cho nước, nước không thể hòa lẫn ở trong đất, nước phải được phân rẽ ra một nơi, ở một cái biên giới quy định của nó. Và khi nước đã được phân rẽ ra, có một cái biên giới quy định cho nó, thì các loài thủy tộc, cá, tôm, mực, v.v. mới có thể sinh sôi nảy nở ở dưới nước được. Chúa định hình cho cái bầu trời, Chúa định hình cho cái khoảng không này, rồi thì Chúa mới tô điểm bầu trời đó bằng những cánh chim bay. Nếu Chúa không có khoảng không thì Chúa không thể tạo những loài chim. Nhưng Chúa phải định hình khoảng không trước, để rồi Chúa tạo những loài chim bay tô điểm trên bầu trời đó. Cho nên nguyên tắc sáng tạo của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời phải định hình cho một điều gì đó trước khi Chúa tô điểm. Đức Chúa Trời định hình cho con người chúng ta trước khi Chúa sử dụng đời sống của chúng ta. Và để định hình cho đời sống tôi và quý vị, Chúa nói làm gì? Hãy ở trong Đấng Christ. Đây là một cái kế hoạch rõ rệt của Chúa. Chúng ta ở trong tổ chức tôn giáo, chúng ta không được trở thành một tạo vật mới. Nhưng chúng ta ở trong Đấng Christ, đó là cái định hình của Đức Chúa Trời. Và nếu ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ được sự biến đổi. Cho nên Đức Chúa Trời chỉ có thể sử dụng đời sống của một người khi người đó có một liên kết cá nhân của mình đối với Đấng Christ. Nếu quý vị chưa có Chúa Giêsu Christ trong lòng, chúng ta phải mời Chúa Giêsu Christ làm chủ trên đời sống của mình thì đời sống đó mới được biến đổi. Nếu chúng ta chỉ đi với một người nào đó để đến một nhà thờ để xem cái sinh hoạt cho vui, nếu chúng ta bước vào trong một nhà thờ để biết rằng xem ở đây họ làm cái gì, thì vấn đề đó không làm thay đổi gì trên đời sống chúng ta cả, cho dù chúng ta có thể đi bao nhiêu lâu đi nữa. Nhưng Đức Chúa Trời định cho chúng ta một cách, một phương pháp để chúng ta có thể được sự biến đổi. Ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ được trở thành mới. Năm mới, nếu quý vị muốn trở thành một tạo vật mới, chúng ta phải đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải có một liên hệ cá nhân với Ngài thì chúng ta sẽ nhận lãnh được sự biến đổi. Cái mệnh đề thứ hai mà Chúa đặt ra cho chúng ta đó là người nào mà đã ở trong Đấng Christ rồi thì người ấy sẽ trở thành một tạo vật mới. Cái điều đầu tiên mà Đức Chúa Trời làm cho một con người khi người đó ở trong Đấng Christ là người đó sẽ được biến đổi. Người ấy trở thành một tạo vật mới. Một tạo vật mới nghĩa là như thế nào? Chúng ta thấy có những người mà họ có những cái ngôi nhà họ mua với một cái giá rẻ, rồi bắt đầu họ nhờ người để renovate lại cái nhà đó. Không có thay đổi cấu trúc bên ngoài của cái nhà, nhưng mà thay đổi cái bên trong của cái nhà đó. Cái nhà nó vẫn nằm trên vị trí cũ, nó vẫn nằm trên mảnh đất cũ, nhưng mà chức năng của những phòng ốc ở phía bên trong và những điều kiện sử dụng ở bên trong nó được thay đổi. Có thể là phòng ngủ được thay đổi, có thể là phòng tắm được thay đổi, có thể là nhà vệ sinh được thay đổi, nhà bếp được thay đổi, làm một cái gì đó biến đổi từ phía bên trong. Như vậy sự biến đổi nói đến ở đây không phải là một sự sáng tạo mới, nhưng là một sự biến đổi từ cái cũ để trở thành một cái gì mới hơn. Và đây là cách Đức Chúa Trời làm. Tôi và các ông bạn chị em là những con người sinh ra trong tội lỗi. Nếu bản thân của chúng ta mà là trời đó, thì những con người này chúng ta bỏ hết, phải không? Giống như quần áo cũ vậy đó, không cần dùng tới nó nữa, chúng ta vứt. Một đôi giày cũ xấu xí quá, chúng ta bỏ. Nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng con người chúng ta, Ngài không vứt bỏ được. Ngài tạo dựng chúng ta và Ngài coi chúng ta như là con của Ngài, dầu rằng chúng ta chỉ là tạo vật. Cách Đức Chúa Trời đối xử với con người chúng ta thì giống như là một người cha, một người mẹ mà đối xử với con của mình. Và Đức Chúa Trời không thể bỏ đời sống của chúng ta được. Dầu cho đứa con này nó xấu, dầu cho đứa con này nó tồi tệ, thì tình yêu của Đức Chúa Trời phải làm một cái gì đó để biến đổi cái đứa con đó trở thành tốt hơn. Và đây là phương pháp của Chúa. Ai ở trong Đấng Christ thì từ cái tạo vật xấu xa đó nó sẽ trở thành một tạo vật tốt lành. Tất cả những gì mà Đức Chúa Trời trình bày với con người chúng ta đó, Ngài luôn luôn dùng những cái hình ảnh để cho tôi và các anh bạn cho em có thể hiểu được. Làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể biến đổi một tội nhân trở thành một thánh nhân? Đây là công việc thuộc về Đức Chúa Trời. Cái lĩnh vực này là cái lĩnh vực của Đức Chúa Trời. Nhưng làm sao để Ngài làm được việc đó? Và để chúng ta có thể hiểu được việc đó, Đức Chúa Trời dùng một hình ảnh ngay trong đời sống của loài người để minh họa điều đó. Và cái hình ảnh đó là hình ảnh của một con sâu được biến đổi trở thành một con bướm. Một con sâu biến đổi trở thành con bướm thì con bướm đó vốn là con sâu trước đó. Con sâu đó là con bướm sau đó. Cũng là một cái tạo vật đó, nhưng nó trở thành một tạo vật được biến đổi. Và từ con sâu mà biến đổi trở thành con bướm thì quý vị thấy khác nhau không? Khác nhau hoàn toàn, từ hình thái cho tới bản chất bên trong, phải không? Con sâu là một vật chỉ bò ở dưới đất, nhưng mà con bướm thì nó không có bò, nó bay. Con sâu có rất là nhiều chân, nhưng mà khi nó trở thành bướm đó, thì tất cả những cái chân phần sau của nó tiêu tan hết, và chỉ có ba cái cặp chân đầu tiên của nó thì được tiến hóa để trở thành những cái chân giả. Một đôi cánh được mọc ra. Con sâu trước đó thì nó sống dưới đất, nó ăn lá cây, nhưng con bướm thì nó bay ở trên trời và nó hút sương. Một hình thái khác hẳn và một lối sống hoàn toàn khác hẳn, mặc dầu hai cái đó trước vẫn là một. Đời sống của một tội nhân được biến đổi trở thành một thánh nhân giống như vậy. Tôi vẫn là tôi trong những ngày trước kia, nhưng Đức Chúa Trời sẽ biến đổi đời sống này của tôi, Đức Chúa Trời sẽ biến đổi đời sống của quý vị từ một con sâu để trở thành một con bướm. Từ một cái gì đó nó ích kỷ, nó nóng nảy, nó khó chịu, nó thù hằn đối với những người khác, nó lại trở thành một tạo vật mà biết yêu thương, biết tha thứ, biết quan tâm, biết đối xử một cách tốt lành đối với tất cả những người khác. Cái địa vị của một tội nhân trở thành một thánh nhân đó, nó là một tiến trình y hệt như là một con sâu được biến đổi để trở thành một con bướm. Khoa học chỉ có thể xác định được là con sâu nằm trong cái kén, trong cái thời gian nó lạc nhộng, rồi nó lột xác, rồi nó trở thành con bướm. Nhưng khoa học không thể nào giải thích được rằng tại sao con sâu lại có thể trở thành con bướm. Cái đó khoa học không thể giải thích được. Nó là chương trình của Đức Chúa Trời, nó là định luật của Đức Chúa Trời. Khi con sâu tạo thành cái kén cho bản thân nó và nó nằm trong cái kén đó ở một thời gian nhất định thì nó sẽ được lột xác và nó trở thành con bướm. Cái tiến trình lột xác ở trong đó như thế nào là công việc của Đức Chúa Trời làm mà không ai có thể tham dự vào. Có một chàng trai nọ, trong một ngày nọ quan sát thấy có một con nhậm đang lột xác thoát ra khỏi cái kén của nó. Và chàng thanh niên này thấy tội nghiệp con nhậm quá, vì nó ráng hoằng mình chui ra khỏi cái kén. Thấy tội nó quá cho nên chàng mới lấy một cái kéo và cắt cái vỏ bọc của cái kén ở phía bên ngoài đó, để cho con bướm ở trong nó ra cho dễ. Thì quả thật con bướm nó đi ra một cách dễ ợt. Nhưng quan sát nữa thì thấy con bướm này nó cứ nằm một chỗ, và đôi cánh của nó vươn ra nhưng mà nó không lớn lên được, nó cứ chút xíu như vậy thôi. Sự giúp đỡ của chàng trai này vô tình đã phá hoại cái cuộc đời của con bướm đó. Tại sao? Tại vì trong định luật sáng tạo của Đức Chúa Trời về một con sâu khi mà nó trở thành con nhậm và nó đổi xác để nó trở thành con bướm đó, nó phải vật lộn để nó thoát ra khỏi cái kén. Tất cả những cái mạch máu của nó trong cái việc mà nó vật lộn để nó vươn ra khỏi cái kén đó, thì khi ra khỏi cái kén, cái cánh của nó mới phát triển ra được. Nhưng nếu một con sâu trở thành con bướm mà nó không phải vật lộn để chui ra khỏi cái kén của nó đó, thì vĩnh viễn nó chỉ là một con bướm với một cái đôi cánh nhỏ xíu, không bao giờ cất nó bay bổng lên được. Vì vậy trong cái tiến trình để biến đổi đời sống của loài người, Đức Chúa Trời không có muốn chúng ta dùng xác thịt của mình để thay đổi mình. Công việc thay đổi là công việc của Đức Chúa Trời, và Ngài làm việc đó hoàn toàn. Ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ được biến đổi. Nó không phải là nỗ lực của tôi, nó không phải là cố gắng của tôi để làm cho tôi trở thành tốt hơn. Cái điều tôi cần làm là gì? Là tôi chỉ ở trong cái kén đức tin mà Đức Chúa Trời đòi hỏi thôi. Một người ở trong Đấng Christ, tức là một người đang đặt đức tin vào Đấng Christ đó, và chỉ cần ở trong cái kén đức tin đó, chúng ta sẽ được biến đổi từ một tội nhân trở thành một thánh nhân. Và nếu như một con sâu trong cái kén của nó phải vật lộn để nó trở thành một con bướm trong sự khó nhọc, thì cái tổ đức tin của chúng ta đó, nhiều khi tôi và quý vị cũng phải vật lộn, phải không? Chúa ơi, sao con có nhiều thử thách quá, Chúa ơi, sao con có nhiều nan đề quá. Nhưng mà đừng lo, tất cả những điều đó là phương tiện vật lộn, để khi quý vị ra khỏi cái kén đức tin của mình thì quý vị sẽ trở thành một con bướm bay bổng. Quý vị trở thành một thánh nhân toàn hảo trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu người nào không muốn ở trong cái kén đức tin để phải chịu đối diện với những thử thách luyện tập mình, người đó sẽ không bao giờ trở thành một thánh nhân đẹp lòng Đức Chúa Trời được. Không bao giờ trở thành một người Đức Chúa Trời sử dụng được. Nó sẽ trở thành một cái cơ đốc nhân dị tộc ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta yên lặng để Đức Chúa Trời biến đổi đời sống của chúng ta, khi chúng ta đặt lòng tin, tự động cuộc đời của tôi và quý vị trở thành thánh nhân cho Chúa. Không có một sự nỗ lực nào của xác thịt trong đó cả. Ngoài cái sự biến đổi, trở nên một tạo vật mới, chúng ta đang được phục hồi. Thánh Kinh nói rằng những điều cũ sẽ qua đi. Những điều cũ sẽ qua đi có nghĩa là trong con người tôi và các ông bà anh chị em đó, trước đó nó có những thứ giá trị. Nhưng mà những giá trị đó không có thể sử dụng cho Đức Chúa Trời được. Chúng ta có thể có kiến thức, chúng ta có thể có tài năng, nhưng nếu Đức Chúa Trời mà không sử dụng chúng ta đó, thì thưa quý vị, kiến thức, tài năng hay bất cứ gì chúng ta có đó, nó không có giá trị gì cho sự cứu rỗi cả. Quý vị đừng nghĩ rằng mình có tiền thì mình mua được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Quý vị đừng nghĩ rằng là mình có học thức thì Chúa phải xài mình để Chúa phải ban sự cứu rỗi cho mình. Thưa quý vị, không. Không có một con người nào dùng cái gì của mình có để đổi lấy được tất cả những điều đó. Nhưng cái tiến trình để một người được Đức Chúa Trời chấp nhận, đó là một sự phục hồi, có nghĩa là chính Đức Chúa Trời phục hồi lại con người đó. Tôi và quý vị hàng năm chúng ta sử dụng xe. Xe của chúng ta có một cái biển số. Theo luật của tiểu bang chúng ta thì mỗi năm chúng ta phải đăng ký lại cái xe của mình thì cái xe đó nó mới được lưu hành, phải không? Chúng ta gọi cái tiến trình đổi bản số xe hay là renew lại cái bản số của mình hàng năm đó, thì chúng ta có cái giấy test chúng ta mới lưu hành được xe. Nếu quý vị sử dụng cái bản số cũ của năm ngoái thì sao? Bị phạt, phải không? Tại vì luật định nó là như vậy. Cho nên cái nỗ lực của xác thịt của chúng ta nó không dùng trong công việc của Đức Chúa Trời được. Nếu đời sống tôi và quý vị dùng nỗ lực của xác thịt mình để trở thành một thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời thì sao? Thưa quý vị, Đức Chúa Trời sẽ gạt bỏ đời sống của chúng ta. Bởi vì luật định của Đức Chúa Trời là ai ở trong đấng Christ thì người đó mới được trở thành mới. Và việc biến đổi đó nó trở thành một thứ luật định. Không ai được cứu vì việc lành của mình. Chúng ta có thể làm những công việc từ thiện, chúng ta hãnh diện về những công việc từ thiện đó. Chúng ta có thể là một tín đồ ngoan đạo, tôi dâng tiền, tôi đi nhà thờ một cách đều đặn, tôi giữ tất cả những nghi lễ mà giáo hội đặt ra cho tôi làm tất cả những điều mà ông mục sư hay là hội thánh yêu cầu, giáo hội yêu cầu. Thưa quý vị, chúng ta có thể làm tất cả những điều đó, nhưng những điều đó làm vì tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời. Chứ những điều đó làm không phải để cứu chúng ta. Con người chúng ta được cứu trước và chúng ta mới phục vụ sau. Vì vậy, những gì chúng ta đang làm ở đây nó chỉ diễn tả tấm lòng của một con người biết ơn vì mình đã được biến đổi, vì mình đã được phục hồi, chứ không phải là phương tiện để chúng ta trở thành một con người mới ở trước mặt Đức Chúa Trời. Thánh Kinh trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 nói rằng, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, mà tôi được cứu. Điều đó không phải đến từ chúng ta, bèn là đến từ Đức Chúa Trời. Cho nên sự cứu, sự biến đổi đó, sự phục hồi đó không phải là cái của chúng ta làm ra, nhưng là một giá trị mới Đức Chúa Trời ban cho. Hễ người nào đã tuân theo cái quy luật của Đức Chúa Trời để được phục hồi, chúng ta đang mang một cái biển số mới trong đời sống của mình. Đây là người công chính của Đức Chúa Trời, thì người đó trở thành giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời xin nhận sự công chính đó cho chúng ta, giống như chính quyền địa phương của chúng ta cho chúng ta một cái sticker để dán vào trong biển số xe và nói rằng cái xe này bắt đầu được phép để lưu hành. Đời sống tôi và các bạn cho em chỉ có thể giá trị trước mặt Chúa là như vậy. Trở thành một tạo vật mới, đó là chúng ta được tái tạo lại. Chúng ta được biến đổi, chúng ta được phục hồi, và chúng ta được tái tạo, kia mọi sự đều trở nên mới. Mọi sự đều trở nên mới nghĩa là kể từ khi Đức Chúa Trời làm mới lại đời sống của một người đó, thì người đó sống theo một luật mới. Cái luật cũ nó không còn chi phối nữa. Cái biển số với cái bản số của năm cũ không còn giá trị gì. Chúng ta có đem khoe với công an điều đó cũng vô nghĩa. Nhưng mà cái bản số với cái con số năm mới của chúng ta đã đăng ký đó, tự động nó có giá trị. Đức Chúa Trời biến đổi đời sống của một người rồi đó, thì Ngài ban những luật mới của Ngài. Luật mới là gì? Luật mới là tiếng của Thánh Linh đang nói về lòng của chúng ta. Tiếng đó sẽ dạy, sẽ khuyên, sẽ nhắc, sẽ chỉ cho chúng ta biết điều gì chúng ta sai, điều gì chúng ta cần sửa đổi, điều gì chúng ta cần phải được sự đụng chạm, sự nâng đỡ, sự hướng dẫn của Chúa. Nó không còn là nỗ lực của xác thịt nữa. Sống theo luật mới là sống theo sự hướng dẫn của Chúa, chứ không còn sống theo cái tôi nghĩ nó là đúng nữa. Tư tưởng của tôi không còn giá trị. Tư tưởng của Chúa bây giờ trở thành tư tưởng của tôi. Một người được tái tạo là một người sống cho một mục đích mới. Trước kia tôi sống cho tôi tự đặt ra cho mình những kế hoạch. Năm nay tôi sẽ làm này, năm sau tôi sẽ làm thế kia. Học cái ngành này trong bao nhiêu năm đó tôi sẽ trở thành như vậy. Tôi sẽ có một cái thu nhập lớn như nọ. Tôi sẽ có một ngôi nhà lớn. Tôi sẽ có nhiều tiền. Tôi sẽ đi đây đi đó. Tôi tự đặt kế hoạch cho tôi. Nhưng một người đã được tái tạo thì người đó không còn sống cho mình nữa. Bây giờ người đó đang sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình, là Chúa Jesus Christ. Bây giờ người đó có một cái mục đích sống khác hơn. Tất cả những người nào mà đã được Chúa biến đổi, họ đều thấy đời sống của mình bây giờ đã có một mục đích khác. Ngày trước tôi có thể ước mơ rằng nếu như tôi đến Mỹ thì tôi sẽ trở thành một luật sư, tôi có thể trở thành một kỹ sư, tôi có thể trở thành một người nông gia nào đó làm ăn phát đạt. Nhưng khi đời sống của tôi đã được biến đổi thì tôi thấy nó khác. Tôi đến Mỹ không phải vì mục đích đó. Tôi đến Mỹ vì Đức Chúa Trời muốn dùng đời sống của tôi ở tại Mỹ. Và đó là phương pháp Đức Chúa Trời sử dụng. Hoặc Đức Chúa Trời có thể sử dụng cái điều kiện tôi ở Mỹ để làm một cái gì đó ở chỗ khác khi Đức Chúa Trời muốn sử dụng đời sống của tôi. Mục đích của chúng ta được thay đổi. Chẳng những luật trở thành mới, mục đích trở thành khác đi, những cái giá trị cũng sẽ khác. Tất cả những gì của một người đã được trở nên mới thì người đó làm không cho cái cõi tạm bợ này. Không vì một mục đích một hai năm, vài chục năm. Tất cả những gì của những người được biến đổi bây giờ họ làm vì mục đích vĩnh hằng. Nếu tôi yêu một người, nếu tôi tha thứ một người, nếu tôi chấp nhận một người, nếu tôi phải có một cái lối sống thay đổi, nó không phải chỉ để cho trong 3, 40 năm, 7, 80 năm tôi sống trên đất này, người ta yêu tôi, người ta mến tôi, người ta khen tôi, không. Tất cả những gì tôi đang làm là bởi vì tôi biết rằng tôi sẽ bước vào trong một cõi đời đời để tôi sống với Đấng Christ. Và đó là cái lý do tại sao ngày hôm nay tôi phải chấp nhận những gì Chúa nói. Tại sao ngày hôm nay tôi phải làm theo những gì Đức Chúa Trời khuyên bảo. Bởi vì tôi đang ao ước để tôi bước vào trong một cõi vĩnh hằng tốt lành như vậy. Ai ở trong Đấng Christ thì người đó sẽ trở thành một tạo vật mới. Nhưng có thể một người ở trong nhà thờ nhưng mà không trở thành một tạo vật mới. Và tôi muốn nói với quý vị rằng có thể là nhiều. Chúa Giêsu cho chúng ta một cái hình ảnh rằng trong ngày mà Ngài tập hợp hội thánh của Ngài lại đó, Ngài chia ra làm hai. Một bên được coi như là những con chiên, một bên được coi như là những con dê, phải không? Cái bài đó tôi nói với quý vị trong tuần vừa rồi. Tôi không cần nhắc lại, nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn nhắc lại với quý vị rằng nếu đời sống của những con người ngồi ở tại đây được Đức Chúa Trời biến đổi giống như những con bướm đó, quý vị có thật sự là những con bướm không? Tôi mời quý vị xem cái hình ảnh ở trên đây và quý vị thấy có một loài vật khác nó tương tự con bướm. Đó là con gì? Con ngài, phải không? Con mót. Con mót thì nó có vẻ giống con butterfly lắm, con ngài thì nó có vẻ giống con bướm lắm. Nhưng mà nó có một đời sống hoàn toàn khác nhau. Quý vị ở đây đi bắt bướm, có không? Nhưng mà quý vị ở đây có đi bắt con ngài không? Tôi nghĩ rằng không ai muốn bắt con ngài cả. Chúng ta lấy chỗ trà đập nó chứ chắc là không ai muốn bắt con ngài cả. Tại sao? Quý vị nhìn thấy giữa con ngài và con bướm đó, có thể cái vẻ đẹp nó thì nó cũng lộ liễu giống nhau vậy đó. Nó con nào cũng sặc sỡ giống nhau vậy đó. Nhưng mà nó có những điểm khác nhau rất rõ rệt. Quý vị thấy cái con bướm đó, cái râu của nó đó, nó là hai cái sợi anten râu lên ha. Rồi trên đỉnh của cái râu đó đó thì nó là một cái cá bành đó. Cái hình thức của cái râu con bướm nó là như vậy. Nhưng mà cái hình thức cái râu của con ngài thì nó làm sao? Nó giống như cái lông chim á, nó có nhiều cái cành nhỏ ở trong đó. Cái hình thái của con ngài nó khác với cái hình thái của con bướm. Con bướm khi mà đậu đó thì cái cánh của con bướm nó sẽ xếp lại. Còn con ngài khi mà đậu đó thì cái cánh của nó sẽ xòe ra. Và đôi khi thì con ngài đó nó thay đổi hay là nó tìm cái vị trí mà làm sao nó đứng vào đó, nó hòa đồng với cái chỗ đó. Ví dụ như quý vị thấy một con ngài mà nó thường dùng cái cây để nó đậu lên á, thì cái màu sắc của cái mình nó với cái màu sắc của cái cây giống nhau, mình mới dòm vừa mình có để ý. Hoặc là nó đậu một cái chỗ của lá xanh đó, thì quý vị thấy cái mình cũng có một cái màu sắc mình thế nào để nó hòa nhập vào đó, mình mới dòm vào trong đó mình không đói. Nhưng mà con bướm thì khác. Con bướm nó đứng một cái chỗ độc lập mà cái màu sắc tự nó nổi bật lên. Vì vậy cái hình thái của con ngài và cái hình thái của con bướm khác nhau, thể hiện ra một lối sống khác nhau. Tại sao con ngài nó lại có những cái râu mà tua tủa ra như vậy, có cái cánh này lúc nào cũng dương ra như vậy? Nó làm biểu tượng cho một người Cơ Đốc lúc nào cũng khoe về chính mình, lúc nào cũng hãnh diện về chính mình. Nhưng một con bướm thì không. Một con bướm nó đứng thì nó xếp cánh nó lại. Đời sống của một con người biến đổi là đời sống của một con người khiêm nhường ở trước mặt Đức Chúa Trời. Cái bụng của con ngài á bao giờ cũng phình bự ra, nhưng mà cái bụng của con bướm á bao giờ cũng thon thả lại. Cái con ngài đó nó là những người Cơ Đốc nhân mà lúc nào cũng khoe về cái kiến thức của mình, khoe về sự hiểu biết của mình. Nhưng mà con bướm á thì khoe về ai? Khoe về Chúa, không có cái gì của mình để khoe hết á. Con bướm thì bay vào lúc nào? Ban ngày. Con ngài thường bay vào lúc nào? Ban đêm. Một loài thì sống ban ngày, một loài thì sống ban đêm, khác hẳn nhau. Cái tổ kén của con bướm á bao giờ cũng là một cái tổ cứng hết á. Nhưng mà cái tổ kén của con ngài đó thì bao giờ nó cũng là một cái tổ mềm hết. Cho nên khi con bướm mà nó phải chui mình, nó ra từ con nhộng để nó trở thành con bướm đó, nó khó khăn lắm, nó chịu khó nhọc lắm, đau khổ lắm. Nhưng mà con ngài nó chui ra khỏi cái tổ kén của nó rất là đơn giản. Đời sống của những người mà Chúa biến đổi đó, nhiều khi mình thấy sao mà có nhiều nan đề quá, sao mà đối diện với nhiều thử thách hoạn nạn quá. Còn cuộc sống mấy người kia sao thấy khỏe quá, chẳng có vấn đề, chẳng có sự việc gì xảy ra. Nhưng mà thưa quý vị, bởi vì hai giá trị khác nhau, cho nên hai cuộc đời đó đối diện với những hoàn cảnh khác nhau. Và một điều nữa quan trọng mà chúng ta thấy là trên cái cánh của con bướm nó có phấn, nhưng mà khi con bướm nó bay ra, nó không có thả cái bụi phấn nó ra. Nhưng con ngài đó, mà một khi mà nó đặt cánh thì sao? Bụi phấn nó sẽ bay tung tóe. Quý vị muốn hưởng bụi phấn đó không? Như vậy con bướm nó bay đó, nó không có làm cho người khác bị khó chịu. Khi quý vị bắt con bướm thì có cái bấm nó dính lên cái tay của mình, có. Nhưng mà cái bụi phấn của con bướm nó không có làm mình trở ngại khi mà nó cắt cánh nó bay lên. Nhưng mà con ngài mà nó vùng mà nó bay một cái là mình phải đi chỗ khác, bởi vì cái bụi nó sẽ bay tung tóe. Những cái bụi đó đều ô nhiễm và nó tạo thành mầm bệnh trong đời sống mình mà chúng ta không muốn, phải không? Đời sống của một người được biến đổi nó là như vậy đó, thưa quý vị. Chúng ta có thể là ngài hay chúng ta có thể là bướm. Theo như các nhà khoa học đó, họ nói rằng ở trên thế giới ngày hôm nay có khoảng chừng 15.000 loại bướm mà người ta có thể biết được, phân loại được. Nhưng có đến 250.000 loại ngài mà người ta đã biết. Nhiều không? Có 15.000 loại bướm thôi, mà ngài thì tới 250.000 loại. Ở tại Mỹ và Canada đó thì chỉ có 750 loại bướm thôi, nhưng mà có đến 11.500 loại ngài riêng ở đất nước Mỹ và Canada. Điều đó cho chúng ta thấy rằng cái số ngày đó nó nhiều hơn là cái số con bướm. Cái loại ngày nó nhiều hơn cái loại bướm. Điều đó nhắc nhở cho đời sống của chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng khi Ngài đến, há có thấy đức tin trên mặt đất chăng? Nghĩa là khi Chúa Giê-xu đến, Ngài có thấy thiệt cái con người mà được Chúa biến đổi đó có nhiều không? Có chừng. Những con người có thể không được biến đổi thì nhiều lắm. Những con người mà sống với cái tổ chức tôn giáo rộn rã với cái sinh hoạt tôn giáo thì có thể nhiều lắm. Nhưng mà những người sống cho Đấng Christ và được biến đổi đó thì có thể ít lắm. Vậy thì chúng ta chọn để chúng ta làm ngài hay chúng ta chọn để chúng ta làm bướm? Tôi ao ước rằng trong những ngày đầu năm này, chúng ta hãy chọn để trở thành một con bướm mà người khác thích bắt, chứ không phải là người khác chạy trốn. Nếu chúng ta trở về địa phương của mình, nhà của mình, bà con họ hàng của mình, nơi sở làm của mình, người ta thích tiếp xúc với chúng ta hay người ta cảm thấy e sợ chúng ta? Tùy theo chúng ta chọn để chúng ta trở thành một con ngà hay chúng ta trở thành một con bướm. Những tiến trình nó có thể giống nhau, nhưng thưa quý vị, những sự khác nhau của một cái kén của con bướm với cái kén của con ngà, sự khác nhau của lối sống con bướm và của lối sống con ngà, nó mô tả rằng ai ở trong Đấng Christ thì đó là một tạo vật mới. Và nguyện Chúa sẽ ban ơn cho tất cả các ông bạn chị em. Năm mới này chúng ta hãy làm một con bướm cho Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ bày tỏ vẻ đẹp của Đức Chúa Trời bộc lộ ra trong đời sống của chúng ta. Hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng, cũng là ngày Chủ nhật đầu năm chúng ta nhóm với nhau và là buổi đầu tiên để chúng ta cùng dự tiệc thánh. Chúng ta vừa kỷ niệm về sinh nhật của Chúa Giê-xu một vài tuần trước đây, nhưng hôm nay chúng ta nhận bánh và chén để kỷ niệm về sự chết của Chúa Giê-xu. Sự chết của Chúa Giê-xu quan trọng bởi vì bởi sự chết đó mà tôi và các ông bạn cho em mới có sự thay đổi. Nếu Chúa Giê-xu chỉ Giáng sinh rồi làm người thôi thì sự Giáng sinh này chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhưng tại vì Chúa Giê-xu làm người để chết cho chúng ta trên thập tự giá mà chúng ta mới có sự biến đổi. Vậy nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta buổi sáng hôm nay khi nhận bánh và nhận chén này, hãy tra xét lại lòng của mình và hãy hứa nguyện với Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, con muốn làm một con bướm cho Ngài, chứ con không muốn làm một con ngài ở trong tổ chức giáo hội. Tôi mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng với Chúa cầu nguyện. Chúng ta đến với Chúa và tra xét lại lòng mình. Nếu quý vị chưa có Đấng Christ trong lòng, xin hãy mở lòng của mình ra để đón nhận Đấng Christ. Bởi vì ai ở trong Đấng Christ, người đó mới được sự biến đổi. Nếu quý vị đã sinh hoạt lâu trong hội thánh mà thấy đời sống của mình dường như chẳng có gì mới mẻ, xin hãy cầu nguyện với Chúa rằng: Chúa ơi, xin giúp cho con liên kết với Ngài, chứ không phải chỉ liên kết trong một tổ chức giáo hội, để quý vị có được sự biến đổi. Vì đây là định luật của Đức Chúa Trời: ai ở trong Đấng Christ thì đó là người được trở nên mới. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con biết ơn Đức Chúa Trời và biết ơn phương pháp Đức Chúa Trời làm để biến đổi đời sống của chúng con từ địa vị của một kẻ bị bỏ được Đức Chúa Trời chấp nhận trở lại, từ địa vị của một tội nhân đáng sẽ bị rủa xả và hình phạt đời đời lại được chấp nhận để trở thành con của Đức Chúa Trời và được Chúa yêu thương cho đến mãi mãi. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài vì lời của Chúa bày tỏ cho chúng con cái biện pháp để chúng con có thể trở thành một con người mới cho Chúa. Đây là điều mà chúng con không tự làm cho bản thân của mình được. Đây là điều mà những sinh hoạt tôn giáo không làm thay đổi trên đời sống của chúng con được. Đây là điều mà học thức hay tiền bạc hay địa vị không đem lại cho chúng con được. Nhưng chỉ có Đấng Christ, chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể đem lại cho chúng con. Và xin Chúa cho chúng con ở trong Ngài để chúng con được kinh nghiệm điều này. Thì giờ này chúng con sẽ được nhận bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu đổ ra vì cớ tội chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận bánh và chén này với tấm lòng biết ơn Đức Chúa Trời vì đã ban con một của Ngài chịu chết thay cho, để khi chúng con đặt lòng tin vào trong con đó thì chúng con được kinh nghiệm sự tha thứ. Nên xin Chúa cho chúng con xứng đáng để chúng con nhận bánh và chén và cũng giúp cho chúng con có một quyết định để chúng con sống quãng đời còn lại của chúng con xứng đáng với sự hy sinh đó. Vì tất cả những gì Chúa đã thay cho chúng con mà chịu đựng thì sẽ không có một giá trả nào có thể đền bù được, sẽ không có một giá nào có thể so sánh với cái sự chuộc tội đã được. Nên xin Chúa cho chúng con sống bằng một thái độ biết ơn, và đó là cái mà Chúa có thể vui về mỗi đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa về sự dạy dỗ, và thì giờ này chúng con nhận bánh và chén. Xin Chúa cho chúng con được xứng đáng, và quyền trong huyết của Chúa Giê-xu sẽ làm biến đổi cuộc đời của chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.